Chào luật sư Nguyễn Văn Thân, chỉ còn hơn 24 giờ đồng hồ nữa thôi thì cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra ngày 8 tháng 11. Khi mà nghĩ đến cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, mọi người dân trên thế giới thì họ đều quan tâm. Bởi vì người ta cho rằng đây không phải chỉ một cuộc bầu cử người đứng đầu tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ, mà đây là một cái sự chọn lựa lãnh tụ của thế giới. Vì sao lại có cái suy nghĩ như vậy thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ạ?
Dạ vâng, cũng dễ hiểu thôi, là kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ thì Hoa Kỳ là siêu cường quốc duy nhất còn lại ở trên thế giới này, và tất cả mọi chính sách của Hoa Kỳ nó sẽ có tầm ảnh hưởng quan trọng đến nhiều nơi khác trên thế giới, mà đặc biệt là tại châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh phải đối diện với thách thức của một Trung Quốc đang trỗi dậy, cũng như những cái chính sách ngày càng hung hãn của Liên bang Nga dưới sự cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Có rất là nhiều người khắp mọi nơi trên toàn thế giới, người ta nhìn tới Hoa Kỳ, trông chờ Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo thế giới tự do đối phó với những thách thức mang tầm quốc tế, trong đó có vấn đề an ninh hòa bình, thách thức chung của nhân loại là đó là biến đổi khí hậu.
Trong một bài bình luận gần đây về cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ thì luật sư Nguyễn Văn Thân có đưa ra một lời bình luận, đó là đây là một cuộc bầu cử rất là xấu xí và bẩn thỉu. Vậy thì đứng từ góc độ nào mà luật sư Nguyễn Văn Thân lại đưa ra lời bình luận này ạ?
Tôi nhìn thấy vấn đề nó là như thế này. Trong cái cuộc bầu cử lần này, chúng ta nhìn vào hai ứng cử viên và nhìn theo dõi các cuộc tranh luận của họ đó. Thì chúng ta thấy nó có rất nhiều đòn tấn công cá nhân lại nhắm vào những cái thành tích trong mặt kép của cả hai ứng cử viên, mà chúng ta ít có được lắng nghe những cuộc tranh luận về chính sách, như là so sánh với cuộc bầu cử lần trước giữa Tổng thống Obama với ông Mitt Romney, cũng như cái lần trước đó nữa là giữa ông Tổng thống Obama với thượng nghị sĩ John McCain. Đối với tôi đó là một cái sự thất vọng, là tại vì thế giới đang đứng trước những cái thách thức rất là to lớn, mà chúng ta nghe nhiều và thấy nhiều về những cái vụ xì căng đan với bà Hillary Clinton về cái vụ sử dụng email riêng, còn với ông Donald Trump thì với những cái lời bình phẩm tương đối không có đẹp đẽ cho lắm đối với phụ nữ. Vì lý do đó tôi cho rằng đây là một cái cuộc bầu cử không có được sạch sẽ, và tôi có cái cảm giác cử tri đi bầu đó không phải là bầu cho cái người ứng cử viên, mà họ cho mình một cái nguồn cảm hứng, cho mình một cái niềm hy vọng to lớn. Có một phần đông số cử tri đi bầu cho cái ứng viên này là tại vì chịu không nổi cái ứng viên.
Thì nhân cái cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Văn Thân, chúng ta nhìn lại con đường, cái quá trình tranh cử của bà Hillary Clinton trong cái quá trình bà tranh cử cho đến thời điểm này, thì những cái vụ bê bối nào và có những cái điểm yếu nào mà ông Donald Trump ông đã lợi dụng để ông khai thác à?
Bà Hillary Clinton có một vài cái điểm có thể nói là tiêu cực. Lẽ cái điểm tiêu cực mà mình có thể nói nôm na là cái tội lớn nhất của bà là đã làm vợ của ông Bill Clinton. Là ông tổng qua hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Bill Clinton, thì phải nói qua hai nhiệm kỳ tổng thống của ông từ năm 1993 tới năm 2001 thì thế giới hòa bình. Lúc đó kinh tế của nước Mỹ nó phát triển rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi người Mỹ người ta nhắc tới ông thì không có nhắc tới cái thành tích đó, mà chỉ nhắc tới cái thành tích lăng nhăng của ông với đàn bà. Những cái người mà cử tri ủng hộ cho đảng Cộng Hòa đó, họ không thích bà Hillary là tại vì họ có một cái kỳ vọng đó là bà phải ly dị ổng, phải bỏ ổng, là vì ổng có những cái tội lăng nhăng như vậy. Và ai cũng còn nhớ tới cái vụ bê bối Monica Lewinsky, ông Clinton ổng sắp chút xíu là ổng bị truất tế vì cái chuyện đó. Cái điểm thứ hai là bà Hillary Clinton không còn làm ngoại trưởng nữa, thì bà có đi nói chuyện với doanh nhân đó, thì bà kiếm được khá nhiều tiền. Cứ mỗi một cái buổi nói chuyện như vậy có thể kiếm được vài trăm ngàn dễ dàng. Thì có một số người ta không có hài lòng với cái chuyện đó, và tôi nghĩ thì cái đó nó cũng có một cái gì đó nó hơi nhỏ mọn, là tại vì khi mà một cái người ca sĩ nổi tiếng, một cái người nghệ sĩ đóng một cái bộ phim 90 triệu á, thì mình cho đó là tốt, đó là cái khả năng nghệ thuật thì tốt, nhưng mà cái người mà có khả năng chính trị và khả năng ăn nói mà kiếm nhiều tiền đó thì mình không chịu. Đây người kiểu đó hơn mình nhiều quá. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái vụ email đó là một cái lỗi lầm rất là lớn mà khó có thể lý giải được, tại vì bà không phải là một cái người mà ngây thơ không có kinh nghiệm. Thì bà chắc chắn là bà phải hiểu rằng khi mà sử dụng thông tin liên lạc ở trong cấp chính quyền mà đi dùng cái email riêng tư của mình đó, thì dĩ nhiên nó có thể bị tiết lộ ra ngoài bất cứ lúc nào. Và đó là một cái lỗi lầm mà nó không phải chỉ là một cái sự bất cẩn, mà từ một cái nhìn nào đó là bà ta quá quyền lực và quá ngạo mạn. Luật pháp thì chỉ áp dụng cho những người khác nhưng mà không áp dụng cho mình. Thì tôi cho đó là một cái điểm tiêu cực. Nhưng mà dĩ nhiên mình nhìn ở bên cái phía khác thì bà cũng có những cái điểm rất là tích cực. Bà đã có rất là nhiều kinh nghiệm, bà đã từng làm thượng nghị sĩ của tiểu bang New York trong một thời gian dài, làm ngoại trưởng. Và rõ ràng là qua những cái cuộc tranh luận đó, thì cái khả năng hiểu biết về chính sách của bà nó rất là sâu sắc. Và so với ông Trump thì bà làm phải nói là cái khả năng của bà nó vượt trội hơn rất nhiều.
Nghe luật sư Nguyễn Văn Thân nhắc đến cái vụ mà dùng email riêng trong cái thời kỳ mà bà còn làm ngoại trưởng, thì đích thân giám đốc của FBI James Comey trong một cái lá thư gửi đến Quốc hội ngày 6 tháng 11 giờ Mỹ, tức là ngày 7 tháng 11 theo giờ Úc đó, thì đã tuyên bố là sau một thời gian làm việc rất là cực lực, rồi họ xem xét toàn bộ những cái thư điện tử được khai quật vào hồi tuần trước đó, thì FBI thấy là không có lý do gì để khởi tố bà Hillary hết vì sử dụng email cá nhân khi còn làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Và đây có lẽ là cũng một cái lợi thế đối với bà Hillary Clinton khi mà chỉ còn chưa đầy một ngày nữa thôi thì cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Luật sư Nguyễn Văn Thân vừa mới phân tích những cái điểm xấu xí và bẩn thỉu mà bà Hillary Clinton đã mắc phải trong con đường đã đi đến cái cuộc bầu cử ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta nói đến ông Donald Trump thì chắc là nếu mà nói đến cái sự xấu xí của ông Trump thì chắc là nhiều lắm đúng không ạ?
Chắc là không có một cái lời gì để diễn tả hơn. Tôi nghĩ là thế giới nhìn vào ông Donald Trump đó, thì ông đã phơi bày một cái bộ mặt rất là xấu xí, của một cái bộ mặt rất tiêu cực. Ông đã cho thấy bộ mặt của một người phải nói là ăn nói rất là tự cao tự đại, có một cái thái độ rất là nham nhở, sàm sỡ với phụ nữ, không hoàn toàn không có tôn trọng phụ nữ. Đó là chưa kể một số lời phát biểu của ông mình có thể nói là nó mang tính kỳ thị, phỉ báng những da đen, những người dân gốc Mỹ Tây cơ mà thiểu số, ngay cả những người khuyết tật ông cũng không chừa. Mình nói một cách bình thường thôi, mình nhìn vào cái tư cách, chưa nói tới vấn đề khả năng, tôi chỉ nhìn vào cái tư cách ăn nói của ông Trump đó, tôi thấy không có đủ cái tư cách để đại diện cho một cái tổ chức nhỏ bé, đại khái mình có thể nói là đại diện cho một cái cộng đồng nhỏ bé của mình ở đây thôi. Còn bây giờ nếu mà nói rằng để nâng ông lên làm lãnh tụ để đại diện cho thế giới tự do với hàng tỷ người đó, thì mình thấy là đó là một điều mình cá nhân tôi cảm thấy rất là khó chịu.
Thì Bến Ngọc xin phép được trích đọc hai bình luận của những người Mỹ họ sẽ quyết định họ bầu cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Một người của nói như thế này: tôi ủng hộ ông Trump vì ông ấy không phải là chính trị gia và ông ấy yêu nước Mỹ và ông muốn làm điều gì đó tốt cho đất nước. Ông ta là mẫu người hành động. Người phụ nữ khác là một người gốc Canada nhưng mà bây giờ có quốc tịch Mỹ, có cái suy nghĩ rất là thực dụng như thế này: tôi nghĩ là nước Mỹ cần một doanh nhân hơn là một chính trị gia, bởi vì một quốc gia giống như một doanh nghiệp vậy, và do đó chúng tôi cần một nhà lãnh đạo điều hành đất nước như là điều hành doanh nghiệp. Và ông Trump, ông giàu có rồi, ông là tỷ phú, ông 70 tuổi rồi, cho nên ông sẽ không có cần tiền nữa để ông bỏ túi riêng. Thì đó là những cái bình luận trước thềm bầu cử. Chúng ta bàn về những cái chính sách ngoại giao sẽ trở thành thực tế khi mà ông Trump giữ cái vị trí tổng thống.
Cho một cái người doanh nhân để làm tổng thống thì họ sẽ không có dính líu đến vấn đề tham nhũng. Tôi thấy thì cái thật sự ra những cái người làm tổng thống Hoa Kỳ, ngay cả tổng thống Obama hiện nay và trước đó là tổng thống George Bush, Bill Clinton và sau này sẽ là bà Hillary Clinton, thì thật sự đó họ cũng không cần tham nhũng đâu, tại vì bây giờ họ đều là những người khá giả, họ có rất là nhiều tiền rồi. Nếu như họ không làm tổng thống đó, họ sẽ còn kiếm được, nhờ số tiền mà họ kiếm được nó sẽ còn gấp mấy chục lần. Tại vì lương tổng thống nó một năm nó có vài trăm ngàn thôi. Một cái giờ, một cái buổi đi nói chuyện của bà Hillary Clinton là bà có thể kiếm dễ dàng kiếm 200-300 ngàn đô. Tôi thấy cái nhìn như vậy thì nó có vẻ nó cũng chưa có đầy đủ. Còn nói về cá nhân ông Trump đó, đúng là ông một doanh nhân rất là thành công, nhưng mà ông lợi dụng cái hệ thống thuế của bên Mỹ đó, thành ra là ông không cần phải đóng thuế. Khác với những cái vị tranh ứng viên tổng thống trước đây đó, thì ông vẫn từ chối tiết lộ cái tax return của ông, có nghĩa là cái giấy tờ khai thuế của ông. Chủ là lãnh đạo của một quốc gia cũng như lãnh đạo cho thế giới tự do nó nhiều hơn là lãnh đạo một cái doanh nghiệp, tại vì nó có rất là nhiều vấn đề trong đó: vấn đề an ninh, vấn đề hòa bình, vấn đề phát triển kinh tế, vấn đề làm xạo ra một cái xã hội công bằng hướng thượng, có nghĩa là đối xử với nhau một cách tốt đẹp. Theo nhận xét của tôi phải nói rất là bi quan, tôi nhìn ông như là một người mỹ dân, có nghĩa là ông sẽ hô to những cái khẩu hiệu rồi ông khai thác đánh vào những cái thành phần thiểu số, những cái thành phần di dân. Ông sẽ dựng lên một cái bức tường Bắc Kinh để mà ngăn cản không cho người Mỹ Tây cơ đi qua bên Mỹ, sử dụng những cái hình thức tra tấn còn nặng hơn là waterboarding để đối với tội phạm khủng bố. Ngay cả khi mà ông đứng ra ông tranh cử đó, ông là sách động cổ động viên của ông á, là đòi nhốt bà Hillary Clinton, là chính ông. Ông nói rằng ông tranh cử đó, ông sẽ truy tố, ông sẽ điều tra, ông truy tố và ông sẽ nhốt vào vô tù. Nhưng mà tôi thấy cái tệ nhất á, là khi ông nói đó, ông chỉ công nhận cái kết quả bầu cử khi ông thắng. ông tham dự một cái trò chơi nhưng mà ông chỉ công nhận kết quả nếu như kết quả là theo ý của ông. Tôi đặc biệt chú ý tới cái chính sách ngoại giao của ông Trump. Thật sự ra cái chính sách ngoại giao của ông nó không có gì mới mẻ, mà nó là chính sách của những cái người chính trị gia mà thường hay theo cái chiều hướng populist, có nghĩa là theo cái chiều hướng mỹ dân đó. Ông nói rằng bây giờ Hoa Kỳ chi phí nhiều tiền qua trên toàn thế giới và bây giờ mình sẽ bế môn tỏa cản, mình sẽ cho Nhật Bản và Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân để đối đầu với lại Bắc Hàn, rồi mình sẽ rút ra khỏi hết tất cả những cái hiệp ước thương mại. Thì tôi thấy cái chính sách đó nó rất là nguy hiểm, là tại vì ông sẽ vứt hiệp ước TPP vào sọt rác, và như vậy thì tất cả các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đó sẽ không có một cái cách lựa chọn nào khác mà phải ngã vào cái quỹ đạo của Trung Quốc. Và như vậy đó thì cái tình hình an ninh và kinh tế, đặc biệt là của cái khu châu Á Thái Bình Dương mà trong đó có Úc của mình ở đây và có cả Việt Nam, thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nếu như mà ông Trump thành công mà trở thành tổng thống.
Chúng ta sẽ cùng chờ đợi coi trong vòng 24 giờ đồng hồ tới nữa thì ai sẽ là người lãnh đạo thế giới tự do và chống lại với thế giới mà hiện giờ đã xoay trục. Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.